Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2019, thứ hai trong tuần 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, từ câu 29 đến câu 32. Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa, bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa, dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phụng vụ lời Chúa hôm nay tập trung vào sức mạnh của việc rao giảng tin mừng. Trong bài đọc thứ nhất, Phao-lô tự giới thiệu mình và việc tông đồ của Ngài cho các tín hữu Rô-ma. Việc phục vụ của Ngài cho Đức Kitô và việc tông đồ của Ngài với dân ngoại, tất cả đều được đặt nền trong mầu nhiệm kỳ diệu của ơn tuyển chọn, được đặt nền trên lời Chúa Kitô, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa Kitô và thông truyền lời Chúa Kitô. Còn bài đọc tin mừng thì nói với chúng ta về những người xa lạ và mối tương quan của họ với Thiên Chúa. Đức Giêsu được vây quanh bởi đám đông xô đầy người và người tố giác thái độ xấu xí làm hạ giá kinh nghiệm đức tin, sự say mê tìm kiếm những dấu lạ. Thế hệ mà Đức Giêsu đang nói là thế hệ gian ác, vì nó liên tục đòi những dấu lạ bề ngoài, như thể muốn nhốt chặt Thiên Chúa và ý muốn cứu độ của người vào trong những khuôn khổ chật hẹp của một mối tương quan ma thuật dựa theo tương quan nhân quả, được điều chỉnh và kiểm soát bởi quyền lực của con người. Đức Giêsu không muốn cho họ một dấu lạ, ngoại trừ dấu lạ ông Jonah, là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đi rao giảng ở thành Ninive bên ngoài đất Israel là những kẻ thù truyền kiếp của giao ước. Sứ mạng không được mong đợi này dạy cho Jonah về ý muốn cháy bỏng của Thiên Chúa là muốn kêu gọi những người ở xa loan báo sự tha thứ của người cho những kẻ không tin, cứu rỗi họ nhờ sự ăn năn hoán cải. Từ một người chống đối và cứng đầu, Jonah đã trở thành dấu chỉ hành vi cứu độ của Thiên Chúa cho dân Ninive. Cũng vậy, Đức Giêsu trở thành một dấu chỉ cho thế hệ của người, dấu chỉ duy nhất đáng tin cậy. Người đến là để đem ơn cứu độ không chỉ cho dân Israel, nhưng cho hết thảy mọi người. Nhờ người con hóa thành nhục thể, Thiên Chúa mở rộng cho toàn thế giới sự tuyển chọn vốn dành riêng cho Israel. Đức Giêsu kêu gọi chúng ta đến với một sự hoán cải tâm hồn thực sự, một quả tim mới sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận logic của Thiên Chúa. Sự tuyển chọn đặc biệt dành cho Israel và các lời hứa của Thiên Chúa với dân của người không tạo nên địa vị ưu việt và các đặc quyền cho một mình dân Israel. Cái logic của Thiên Chúa trong sự tuyển chọn hệ tại tính chất cụ thể của ơn cứu độ trong lịch sử và cũng hệ tại tính đại diện thay thế của tất cả những người mà vì nhân tính của họ được chia sẻ cùng một nguồn gốc và một số phận của công cuộc tạo dựng. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trải nghiệm của Jonah bị chôn trong bụng cá voi là một ám chỉ rõ rệt về cuộc vượt qua của Đức Giê-xu. Ông biểu thị cho việc Thiên Chúa thực sự mở rộng sứ mạng cứu rỗi ra cho mọi người. Nhờ cái chết và sự phục sinh của Đức Giê-xu, dân tuyển chọn và dân ngoại trở thành một dân duy nhất được cứu chuộc và được hiệp nhất trong phép rửa. Sự hiện diện của họ trong thế giới khi tham gia vào sứ mạng của Đức Giê-xu là một dấu chỉ hữu hình và hiệu quả của ơn cứu độ. Giáo hội của Thiên Chúa trong trạng thái truyền giáo thường xuyên được gửi đến cho mọi người, kêu gọi mọi người đến với Đức Kitô. Khi chịu bắt hại, giáo hội sống lại cuộc khổ nạn cứu chuộc của Đức Giê-xu. Khi được đón nhận, giáo hội trải nghiệm tính hiệu quả của cuộc phục sinh của người. Và trong sự lớn lên của các tín hữu trong phép rửa, giáo hội nhìn thấy những hiệu quả dồi dào của lòng thương xót và tha thứ của người. Lạy Chúa, Chúa đã nhóm lên trong lòng chúng con ngọn lửa rao truyền lời Chúa qua bí tích thánh tẩy. Xin Chúa làm cho ngọn lửa ấy được bùng cháy để muôn dân được đón nhận tin mừng cứu độ. Amen.
Bạn ơi thương đàn trẻ.